Tác phẩm Tâm lý học và đời sống. Tác giả Richard G. Gerich, Philip G. Zimbardo. Người dịch Kim Dân. Nhà xuất bản Lao động. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tâm lý học và đời sống là một cuốn sách nghiên cứu về tâm lý xuyên suốt, từ công trình nghiên cứu đầu tiên đến những công trình gần đây, giúp người đọc hiểu rõ quan điểm của từng nhà nghiên cứu. Mục đích của cuốn sách này là dùng những công trình khoa học đáng tin cậy để thay đổi các quan niệm sai lầm. Đây là ấn bản thứ 17 đã được chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ và dễ hiểu. Mỗi chương là một chủ đề. Kết thúc mỗi chương có phần tóm tắt, giúp người đọc dễ dàng nắm được nội dung của từng chương. Đây là một cuốn sách hay, bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu về khoa học tâm lý, dành cho sinh viên ngành khoa học xã hội, nhân văn, những nhà nghiên cứu tâm lý và các bác sĩ tâm lý tham khảo. Lời nói đầu. Cuốn sách Tâm lý học và đời sống là một công trình nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu, sử dụng những thành tựu khoa học đáng tin cậy để chống lại các quan niệm sai trái về tâm lý học, với chủ đề chính: tâm lý học là một khoa học chính xác, và với mục tiêu áp dụng khoa học đó vào đời sống hàng ngày. Đi sâu vào nhiều lĩnh vực phong phú của tâm lý học trên cơ sở những nghiên cứu thực nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đóng góp nhiều công trình đáng tin cậy trên nhiều quy mô khác nhau và được tập hợp có hệ thống trong sách này. Trên thực tế, do phạm vi chủ đề rộng nên tâm lý học là một trong những nội dung khó truyền đạt hiệu quả nhất ở các trường đại học. Chúng ta phải đề cập đến cả những phân tích ở tầm vi mô về các tiến trình thần kinh và những phân tích ở tầm vĩ mô về các nền văn hóa. Hầu hết các kiến thức tâm lý học từ nhập môn đến chuyên sâu sẽ được các tác giả trình bày chi tiết. Bạn sẽ được quan sát hàng trăm thí nghiệm tâm lý từ phòng thí nghiệm đến đời sống thực, được tìm hiểu những vấn đề tâm lý gần gũi như cảm giác, tri giác, ký ức, nhận thức, hành vi, các động cơ thúc đẩy, cảm xúc, sự căng thẳng, những rối loạn tâm lý, giúp bạn hình thành những hiểu biết nền tảng về tâm lý học hướng đến cộng đồng văn hóa của mình. Nhiều chủ đề được khai thác một cách sinh động và mới mẻ, mang tính thời sự và tính ứng dụng cao sẽ khiến bạn hứng thú. Cách sử dụng cuốn sách này. Bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tri thức về tâm lý học hiện đại. Trước khi bắt đầu, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một vài thông tin quan trọng sẽ hướng dẫn những khám phá của bạn. Mục tiêu của hành trình là giúp bạn tìm hiểu một trong những hiện tượng khó tin nhất trong toàn vũ trụ: não bộ, suy nghĩ của con người và cách ứng xử của mọi sinh vật. Tâm lý học là môn học tìm hiểu những tiến trình có vẻ thần bí đã và đang chi phối mọi suy nghĩ, tình cảm và hành động của bạn. Chiến lược nghiên cứu. 1. Dành đủ thời gian đọc tất cả những vấn đề và ôn lại những gì đã tiếp thu. Cuốn sách này bao gồm rất nhiều thông tin mới, hàng loạt nguyên tắc và một phần thuật ngữ mới bạn cần ghi nhớ. 2. Hãy học tích cực. Việc học tập trở nên hiệu quả nhất khi bạn thực sự để tâm nghiên cứu tài liệu. Bạn cũng phải chăm chú nghe giảng, diễn giải kiến thức bằng ngôn từ của bạn và ghi lại những điểm cần lưu ý. 3. Học đều đặn. Sẽ hiệu quả hơn khi bạn học tập thường xuyên, không nên chỉ dồn vào trước khi thi. 4. Tìm nơi có thể tập trung cho học tập. Chọn nơi ít bị phân tán để đọc sách và viết các bài luận, và không làm bất cứ điều gì khác ở nơi đó. Vị trí đó sẽ trở thành nơi gắn liền với các hoạt động học tập và bạn sẽ thấy dễ nghiên cứu hơn mỗi khi ngồi vào đúng vị trí. 5. Mã hóa việc đọc để chuẩn bị cho bài kiểm tra trong tương lai. Không giống như đọc tạp chí và xem TV, đọc sách đòi hỏi bạn phải xử lý tài liệu theo cách liên tục đặt thông tin vào một mẫu phù hợp, mã hóa chúng để có thể lấy ra khi cần thiết. Mã hóa có nghĩa là bạn tóm tắt những điểm chính, nhắc lại các phần và đặt các câu hỏi mà bạn muốn trả lời về nội dung trong từng phần của một chương. Chiến thuật nghiên cứu. 1. ôm lại những điểm chính của chương. Nó chỉ ra cho bạn những chủ đề chính mà bạn cần quan tâm, sự phối hợp và mối quan hệ của chúng. Nhờ vậy bạn có được cái nhìn tổng thể. 2. Mở phần cuối chương để đọc tóm tắt những nội dung chính. Tại đó bạn sẽ thấy những quan điểm chủ đạo của chương giúp bạn có được ý thức rõ ràng về những gì mà chương đã đề cập. 3. Xem lướt qua toàn bộ chương để nắm được ý chính. Đừng dừng lại, đừng ghi chép và đọc chúng càng nhanh càng tốt. Thời gian cho phép tối đa là 1 giờ. 4. Cuối cùng, khám phá sâu và lĩnh hội toàn bộ tài liệu bằng cách đọc tích cực, gạch chân, ghi chép, đặt câu hỏi, nhắc lại và diễn giải khi bạn nghiên cứu. Tối thiểu là 2 giờ. Những phần đặc biệt. 1. Phần đưa ý tưởng vào thực nghiệm giúp bạn hiểu sự gắn bó trực tiếp giữa các thí nghiệm của các nhà nghiên cứu và những kết luận họ đưa ra. 2. Phần tâm lý học thế kỷ 21 vạch ra những chủ đề và phương pháp nghiên cứu xuất hiện vào thời kỳ đầu của thế kỷ mới. 3. Những thuật ngữ chính được thể hiện trong chương dưới dạng chữ in đậm để bạn dễ nhận thấy và lưu ý. Như vậy, bạn đã có một số gợi ý để tăng thêm nguồn cảm hứng giúp lĩnh hội được nhiều kiến thức nhất từ cuốn sách này. Chương 1. Tâm lý học và đời sống. Nếu bạn giống như nhiều sinh viên khác mà chúng tôi đã dạy, thì bạn sẽ ngạc nhiên, thích thú bởi phạm vi rộng lớn của tâm lý học đương thời. Tâm lý học và đời sống sẽ dẫn bạn đi từ những không gian bên trong của bộ não và khả năng nhận thức cho tới những phạm vi bên ngoài của hành vi con người. Chúng ta sẽ điều tra tiến trình đưa ra kết cấu có ý nghĩa đối với những trải nghiệm của bạn. Chẳng hạn như cách bạn nhận biết thế giới, giao thiệp, học, nghĩ và nhớ. Chúng ta cố gắng hiểu những biểu lộ tình cảm sâu sắc của bản chất con người. Chẳng hạn như bằng cách nào và tại sao con người lại mơ, tương tư, hành động hung hăng và trở nên bệnh hoạn về tinh thần. Cuối cùng, chúng ta sẽ giải thích cách nhận thức về tâm lý có thể được sử dụng để hiểu và thay đổi những ảnh hưởng văn hóa trong cuộc sống của chúng ta. Tính hấp dẫn của tâm lý càng lớn mạnh và mang tính cá nhân đối với chúng ta khi chúng ta là nhà giáo dục và nhà nghiên cứu. Trong những năm gần đây, sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin về những cơ chế nền tảng chi phối những tiến trình tinh thần và hành vi. Khi những ý tưởng mới thay thế hoặc biến đổi những ý tưởng cũ, chúng ta tiếp tục bị nhiều yếu tố gây ngạc nhiên, lôi cuốn và thách thức trong mối quan hệ phức tạp của bản chất con người. Chúng tôi hy vọng rằng, cho tới đoạn cuối của hành trình này, bạn sẽ hài lòng với kho tàng kiến thức tâm lý học của mình. Hành trình đầu tiên sẽ là cuộc truy tìm mang tính khoa học. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi về cách thức, cái gì, khi nào và tại sao đối với hành vi con người, và về nguyên nhân, kết quả của những hành vi mà bạn quan sát ở bản thân, ở những người khác và ở những loài vật. Chúng ta sẽ giải thích tại sao bạn nghĩ, cảm nhận và cư xử như bạn đã làm. Điều gì khiến bạn trở nên khác thường so với tất cả những người khác? Nhưng tại sao bạn lại thường cư xử rất giống với những người khác? Phải chăng bạn được nhào nặn bởi tính di truyền hay bạn được định hình nhiều hơn bởi những trải nghiệm mang tính cá nhân? Bằng cách nào mà sự hung hăng và lòng vị tha, yêu thương, ghét bỏ, điên khùng cùng với tính sáng tạo lại tồn tại cùng nhau trong một sinh vật phức tạp là con người? Trong chương mở đầu này, chúng ta nghiên cứu cách thức và lý do tại sao tất cả kiểu câu hỏi này lại liên quan tới những mục tiêu của tâm lý học như một nguyên tắc. Điều gì khiến cho tâm lý học trở thành độc đáo? Để đánh giá cao tính độc đáo có 102 của tâm lý học, bạn phải nghiên cứu cách mà các nhà tâm lý học định nghĩa, phạm vi và mục đích mà họ đưa vào nghiên cứu và áp dụng. Ở cuối sách, chúng tôi khuyến khích bạn suy nghĩ giống như một nhà tâm lý học. Trong phần đầu tiên này, chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn một ý tưởng vững chắc về điều đó. Định nghĩa. Nhiều nhà tâm lý học tìm câu trả lời cho câu hỏi cơ bản này. Bản chất của con người là gì? Tâm lý học trả lời câu hỏi này bằng cách nghiên cứu những tiến trình xảy ra trong những cá nhân cũng như những lực xuất hiện cùng với môi trường vật lý và xã hội. Dưới ánh sáng này, chúng ta chính thức định nghĩa tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về hành vi của những cá nhân và những tiến trình tinh thần của họ. Ở khía cạnh khoa học, tâm lý học đòi hỏi những kết luận mang tính tâm lý phải dựa trên chứng cứ thu thập được theo những nguyên tắc của phương pháp khoa học. Phương pháp khoa học bao gồm một loạt trình tự được sử dụng để phân tích và giải quyết những vấn đề. Phương pháp này sử dụng thông tin thu thập mang tính khách quan như dựa vào cơ sở thực tế để rút ra những kết luận. Chúng ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ những đặc tính của phương pháp khoa học một cách đầy đủ hơn trong chương 2. Hành vi là phương thức mà các sinh vật sử dụng để đáp ứng với môi trường. Hành vi là hành động. Nội dung chủ yếu của tâm lý phần lớn bao gồm hành vi có thể quan sát được của con người và của những loài động vật. Cười, khóc, chạy, đánh đập, nói và tiếp xúc là một số ví dụ rõ ràng về hành vi mà bạn có thể quan sát. Các nhà tâm lý kiểm tra cá nhân làm gì và cách mà họ sẽ làm theo một sự sắp đặt về hành vi được đưa ra trong bối cảnh văn hóa hay xã hội rộng lớn hơn. Đối tượng phân tích tâm lý thường là một con người cá nhân. Tuy nhiên, đối tượng cũng có thể là một con tinh tinh đang học cách sử dụng những dấu hiệu để giao tiếp, một con chuột bạch đang tìm đường đi trong mê cung, hoặc một con sên biển đang phản ứng trước một dấu hiệu nguy hiểm. Một cá nhân có thể được nghiên cứu trong môi trường tự nhiên hoặc trong những điều kiện được kiểm soát của phòng thí nghiệm. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý nhận ra rằng họ không thể hiểu được những hành động của con người, cũng như không hiểu những tiến trình tinh thần, những hoạt động thuộc khả năng nhận thức của con người. Nhiều hành động xảy ra của con người như là những sự kiện riêng tư, bên trong, suy nghĩ, lập kế hoạch, lý giải, sáng tạo và mơ. Nhiều nhà tâm lý học tin rằng những tiến trình tinh thần là tiêu biểu cho khía cạnh quan trọng nhất của điều tra tâm lý. Như bạn sẽ sớm được nhìn thấy, các nhà điều tra tâm lý đã phát minh ra những kỹ thuật tài tình để nghiên cứu những sự kiện và tiến trình tinh thần, làm cho những trải nghiệm mang tính riêng tư này trở thành phổ biến. Sự kết hợp của những mối liên quan này xác định tâm lý học như một lĩnh vực độc nhất vô nhị. Cùng với những ngành khoa học xã hội, các nhà tâm lý học tập trung phần lớn vào hành vi của cá nhân, trong khi các nhà xã hội học nghiên cứu hành vi của con người trong những nhóm hoặc những tổ chức. Các nhà nhân chủng học tập trung vào phạm vi rộng lớn hơn của hành vi trong những nền văn hóa khác nhau. Thậm chí, phần lớn các nhà tâm lý học rút ra kết luận từ những hiểu biết sâu rộng của các học giả khác. Các nhà tâm lý học cùng chia sẻ mối quan tâm với các nhà nghiên cứu trong ngành khoa học sinh học, đặc biệt là với những người nghiên cứu hoạt động của bộ não và nền tảng hóa sinh của hành vi. Là một phần trong phạm vi khoa học nhận thức mới xuất hiện, những câu hỏi của các nhà tâm lý về các khả năng nhận thức của con người có liên quan tới nghiên cứu và lý thuyết trong khoa học điện toán, trí tuệ nhân tạo và toán học ứng dụng. Như một ngành khoa học sức khỏe, có những mối liên hệ với y học, giáo dục, luật pháp và những nghiên cứu về môi trường, tâm lý học tìm cách nâng cao chất lượng sức khỏe tinh thần của từng cá nhân và tập thể. Mặc dù chiều rộng và chiều sâu nổi bật của tâm lý học hiện đại là một nguồn vui đối với những ai trở thành nhà tâm lý học, nhưng những thuộc tính của nó khiến cho lĩnh vực này trở thành một thách thức đối với người nghiên cứu lần đầu tiên khám phá nó. Đối với nghiên cứu tâm lý, có rất nhiều điều để nghiên cứu hơn so với những gì mà ban đầu người ta mong đợi. Cách tốt nhất để tìm hiểu về lĩnh vực này là học cách chia sẻ những mục tiêu của các nhà tâm lý học. Hãy cùng nghiên cứu những mục tiêu đó. Mục đích của tâm lý học. Những mục tiêu của nghiên cứu về tâm lý cơ bản là để mô tả, giải thích, dự đoán và kiểm soát hành vi. Những mục tiêu này hình thành nên nền tảng, cơ sở của nghiên cứu tâm lý học. Cần phải làm gì để đạt được một trong những mục tiêu trên? Mô tả điều gì xảy ra. Nhiệm vụ đầu tiên trong tâm lý học là làm cho việc quan sát hành vi trở nên chính xác. Các nhà tâm lý học nói tới những quan sát như dữ liệu của họ. Data là số nhiều, datum là số ít. Dữ liệu hành vi là những báo cáo về quan sát hành vi và những điều kiện mà theo đó hoạt động của các sinh vật xảy ra. Khi tiến hành thu thập dữ liệu, các nhà nghiên cứu phải lựa chọn một cấp độ phân tích hợp lý và phát minh những phép đo hành vi bảo đảm tính khách quan. Để điều tra một hành vi của cá nhân, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng những cấp độ phân tích khác nhau, từ cấp độ rộng lớn nhất, cấp độ gần như mang tính bao trùm, cho tới cấp độ nhỏ nhất, cụ thể nhất. Chẳng hạn, bạn đang cố gắng mô tả bức tranh nhìn thấy tại một viện bảo tàng. Xem hình 1.1. Ở cấp độ bao trùm, bạn có thể mô tả nó bằng tiêu đề Bathurst và tác giả là George Surratt. Ở cấp độ cụ thể hơn, bạn có thể thuật lại những chi tiết của bức tranh. Một số người đang tắm nắng trên bờ sông, trong khi những người khác đang vui đùa trong dòng nước, v.v. Ở cấp độ rất cụ thể, bạn có thể mô tả kỹ thuật mà Surratt đã sử dụng, những điểm bút để tạo ra bức tranh. Việc mô tả ở mỗi cấp độ sẽ trả lời những câu hỏi khác nhau về bức tranh. Hình 1.1, các cấp độ phân tích. Giả định bạn muốn hẹn gặp người bạn của mình trước bức tranh này, bạn sẽ mô tả nó bằng cách nào? Giả định bạn của bạn muốn tạo ra một bản sao chính xác của bức tranh, bạn sẽ mô tả nó như thế nào? Ở các cấp độ khác nhau, việc mô tả tâm lý cũng giải quyết những vấn đề khác nhau. Ở cấp độ rộng lớn nhất của phân tích tâm lý, các nhà nghiên cứu điều tra toàn bộ hành vi của con người trong những bối cảnh xã hội và văn hóa phức tạp. Ở cấp độ này, các nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu những khác biệt rõ rệt khi so sánh giữa các nền văn hóa, những nguồn gốc của thành kiến và những hậu quả của sự yếu kém về tinh thần. Ở cấp độ tiếp theo, các nhà tâm lý học tập trung vào những đơn vị hành vi hẹp hơn. Chẳng hạn như tốc độ phản ứng đối với một tín hiệu đèn giao thông, chuyển động của mắt khi đọc và những lỗi ngữ pháp mà trẻ em phạm phải khi sử dụng ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu những đơn vị hành vi rất nhỏ. Họ có thể khám phá ra những cơ sở sinh học của hành vi bằng cách xác định những nơi lưu giữ các kiểu trí nhớ trong bộ não, những thay đổi hóa sinh xảy ra trong khi học và những đường dây thần kinh chịu trách nhiệm trước hình ảnh hoặc âm thanh. Mỗi cấp độ phân tích sẽ cung cấp thông tin thiết yếu cho bức chân dung phức hợp, bản chất con người mà các nhà tâm lý học hy vọng cuối cùng sẽ hình thành. Tuy nhiên, sự tập trung quan sát, dù chi tiết hay tổng quát, thì các nhà tâm lý học cũng nỗ lực mô tả hành vi một cách khách quan. Việc thu thập sự thật khi chúng tồn tại không như nhà nghiên cứu mong đợi hay hy vọng là quan trọng hàng đầu. Bởi vì nhà quan sát nào cũng đưa ra quan điểm khách quan của mình trong việc quan sát. Những xu hướng, những thành kiến và những mong đợi. Nhất thiết phải ngăn cản những nhân tố mang tính cá nhân làm méo dữ liệu. Bạn sẽ thấy trong chương tiếp theo, các nhà nghiên cứu tâm lý đã tạo ra một loạt kỹ thuật để duy trì tính khách quan. Giải thích chuyện gì xảy ra. Trong khi những mô tả phải gắn với thông tin có thể nhận biết, những giải thích lại vượt xa một cách có chủ định những gì có thể quan sát. Trong nhiều lĩnh vực của tâm lý học, mục tiêu trung tâm là tìm ra các khuôn mẫu theo chu kỳ trong những tiến trình hành vi và tinh thần. Các nhà tâm lý học muốn khám phá tiến trình vận hành của hành vi. Khi giải thích về tâm lý, các nhà tâm lý học thường nhận ra rằng hầu hết các hành vi bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các nhân tố. Một số nhân tố hoạt động bên trong cá nhân, chẳng hạn như cấu trúc gen, động lực, chỉ số thông minh hay lòng tự trọng. Những yếu tố quyết định bên trong này nói lên một vài điều đặc biệt về sinh vật. Tuy nhiên, những nhân tố khác lại hoạt động bên ngoài. Chẳng hạn, giả định rằng một đứa trẻ cố gắng làm hài lòng cô giáo để nhận được một phần thưởng. Hoặc một người lái xe mô tô bị kẹt xe do tắc nghẽn giao thông trở nên bực tức và cáu kỉnh. Các hành vi này phần lớn bị ảnh hưởng bởi những sự kiện bên ngoài. Khi các nhà tâm lý học tìm cách giải thích hành vi, họ gần như luôn coi trọng cả hai hình thức giải thích. Chẳng hạn, giả định các nhà tâm lý học muốn giải thích tại sao một số người bắt đầu hút thuốc lá. Các nhà nghiên cứu có thể kiểm tra một số người cụ thể, dễ có nguy cơ mắc phải, sự giải thích bên trong, hoặc một số cá nhân chịu nhiều sức ép bên ngoài, sự giải thích bên ngoài, hoặc cả sự sắp đặt hướng tới nguy cơ mắc phải và sức ép bên ngoài mang tính tình huống đều cần thiết, sự giải thích kết hợp. Thông thường, mục tiêu của một nhà tâm lý học là giải thích tính đa dạng rộng khắp của hành vi theo nguyên nhân cơ bản. Hãy xem xét một tình huống trong đó thầy giáo của bạn nói rằng để đạt được điểm tốt, mỗi sinh viên phải tham gia đều đặn những buổi thảo luận tổ chức trong lớp. Bạn cùng phòng của bạn, người luôn chuẩn bị tốt để tới lớp, không bao giờ giơ tay trả lời những câu hỏi hay xung phong đưa ra ý kiến. Người thầy khiển trách anh ta không năng động và cho rằng anh ta không sáng dạ. Sinh viên đó cũng tới dự các bữa tiệc nhưng không bao giờ mời ai khiêu vũ, không bảo vệ quan điểm của mình một cách công khai khi bị ai đó thách thức và hiếm khi tham gia trò chuyện trong bữa ăn tối. Chẩn đoán của bạn là gì? Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến kiểu hành vi này? Còn về tính nhút nhát thì sao? Giống như nhiều người khác từng chịu những cảm giác rất ngượng ngùng, người bạn cùng phòng của bạn không thể xử sự theo những cách mong muốn. Simpado và Red, 1999. Chúng ta có thể sử dụng khái niệm về tính nhút nhát để giải thích cho kiểu hành vi đầy đủ của anh ta. Để trau dồi những giải thích mang tính nguyên nhân như thế, các nhà nghiên cứu thường tham gia vào một tiến trình kiểm tra mang tính sáng tạo, tạo một tập hợp nhiều dữ liệu rời rạc. Thám tử bậc thầy Sherlock Holmes đã rút ra các kết luận sắc sảo từ những chứng cớ rời rạc vụn vặt. Theo cách tương tự, bất cứ nhà nghiên cứu nào cũng phải sử dụng sự tưởng tượng có hiểu biết, thử tổng hợp một cách có sáng tạo những gì được biết và những gì chưa được biết. Một nhà tâm lý học được đào tạo tốt có thể giải thích những hành vi quan sát được bằng cách sử dụng sự hiểu biết sâu sắc của mình vào trải nghiệm của con người, cùng với thực tế mà các nhà nghiên cứu trước đó đã phát hiện ra về hiện tượng được bàn tới. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý cố gắng quyết định cái gì là chính xác nhất trong kiểu hành vi được nêu ra trong những giải thích. Dự đoán điều gì sẽ xảy ra? Các dự đoán về tâm lý là lời tuyên bố về tính giống nhau mà một hành vi cụ thể sẽ xảy ra hoặc một mối quan hệ sẽ được tìm thấy. Một sự giải thích chính xác về nguyên nhân nằm bên dưới một số kiểu hành vi cho phép nhà nghiên cứu đưa ra những dự đoán chính xác về hành vi tương lai. Vì vậy, nếu tin rằng người bạn cùng phòng của mình nhút nhát, thì chúng ta có thể dự đoán một cách tự tin rằng anh ta sẽ không thoải mái khi nói chuyện với người lạ. Nếu anh ta thể hiện sự tự tin khi giao thiệp với người lạ, thì chúng ta buộc phải suy nghĩ lại về sự chẩn đoán của mình. Những quan sát phải được tiến hành một cách khách quan. Những dự đoán khoa học phải được diễn đạt bằng lời lẽ chính xác để chúng có thể được kiểm tra và sau đó bị loại bỏ nếu chứng cứ không ủng hộ chúng. Một dự đoán khoa học dựa trên sự hiểu biết về cách thức mà những sự kiện này liên quan tới sự kiện khác và nó đề xuất cơ chế nào gắn kết sự kiện đó với những người dự đoán cụ thể. Một dự đoán mang tính nguyên nhân, định rõ điều kiện mà theo đó những hành vi sẽ thay đổi. Chẳng hạn, sự hiện diện của một người lạ chắc chắn khiến cho con người và những con khỉ nhỏ ở mọi độ tuổi đều sẽ phản ứng bằng những dấu hiệu lo lắng. Tuy nhiên, những thay đổi trong hành vi quan sát được có thể phụ thuộc vào những biến đổi trong tình huống cụ thể. Chẳng hạn như việc mở rộng phạm vi, mối quan hệ với những yếu tố còn xa lạ xung quanh. Phải chăng sẽ có ít dấu hiệu lo lắng hơn xuất hiện trong một con người hay một con khỉ con nếu kẻ lạ cùng một giống loài? Để củng cố một dự đoán mang tính nguyên nhân, nhà nghiên cứu sẽ tạo ra các biến đổi có hệ thống trong những điều kiện về môi trường và quan sát tác động của chúng tôi tới phản ứng của đứa trẻ. Kiểm soát điều xảy ra. Đối với nhiều nhà tâm lý học, kiểm soát là mục tiêu trọng tâm, mạnh mẽ nhất. Kiểm soát có nghĩa là làm cho hành vi xảy ra hoặc không xảy ra. Khởi động nó, duy trì nó, ngăn cản nó và gây ảnh hưởng đối với hình dạng, sức mạnh hay tỷ lệ xảy ra của nó. Sự giải thích mang tính nguyên nhân đối với hành vi là thuyết phục nếu nó có thể tạo ra những điều kiện mà ở đó hành vi có thể được kiểm soát. Khả năng kiểm soát hành vi là quan trọng bởi vì nó mang tới cho các nhà tâm lý học cách thức để giúp đỡ con người nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong suốt cuốn sách này, các bạn sẽ thấy các ví dụ về những kiểu can thiệp mà các nhà tâm lý phát minh để giúp con người kiểm soát phạm vi nảy sinh những vấn đề bất thường trong cuộc sống. Là những nhà tâm lý học, chúng tôi biết rằng các sinh viên sẽ có được kiến thức sâu sắc hơn khi họ tích cực tham gia nghiên cứu tài liệu. Các bạn nên sử dụng các câu hỏi để củng cố sự hiểu biết về những khái niệm quan trọng trong mỗi phần của đề tài. Sự phát triển của tâm lý học hiện đại. Trong thế kỷ 21, việc định nghĩa tâm lý học và tuyên bố những mục tiêu của nghiên cứu tâm lý là tương đối dễ. Tuy nhiên, khi bắt đầu nghiên cứu tâm lý, điều quan trọng là phải hiểu được nhiều nguồn lực dẫn tới sự xuất hiện của tâm lý học hiện đại. Mấu chốt của bài phê bình lịch sử là một nguyên tắc đơn giản: vấn đề về ý tưởng. Tiến trình lịch sử của tâm lý học được mô tả bằng những cuộc tranh luận nóng bỏng về cái gì tạo nên chủ đề chính thích đáng và những phương pháp luận cho một ngành khoa học về khả năng nhận thức và hành vi. Những phê bình mang tính lịch sử của chúng tôi sẽ được thực hiện theo hai cấp độ phân tích. Trong phần đầu tiên, chúng tôi sẽ xem xét thời kỳ lịch sử mà trong đó một số cơ sở mang tính quyết định trong tâm lý học hiện đại được đưa ra. Sự tập trung chặt chẽ này giúp bạn chứng kiến cuộc chiến giữa các ý tưởng từ khoảng cách gần. Trong phần thứ hai, chúng tôi mô tả theo kiểu rộng lớn hơn, 7 triển vọng đã xuất hiện trong thời kỳ hiện đại. Đối với cả hai cấp độ tập trung, bạn để bản thân tưởng tượng ra những đam mê có trí tuệ với những gì mà các học thuyết đã rút ra. Những nền tảng lịch sử của tâm lý học. Tâm lý học có một quá khứ dài nhưng lại chỉ một tiến trình lịch sử ngắn ngủi. Một trong số những nhà tâm lý học thực nghiệm đầu tiên là Hermann Ebbinghaus, sinh năm 1908, mất năm 1973, đã viết: từ lâu, các học giả đã đặt ra những câu hỏi về bản chất của con người, về cách con người nhận biết thực tại, bản chất của ý thức và nguồn gốc của sự điên khùng. Nhưng họ đã không có phương thức để trả lời. Hãy xem xét những câu hỏi cơ bản mà các nhà triết học cổ điển Hy Lạp như Socrates, Plato và Aristotle đã đưa ra trong thế kỷ 4 và 5 trước công nguyên. Mặc dù hình thức tâm lý học đã tồn tại trong phương pháp yoga Ấn Độ cổ đại, nhưng triết học phương Tây lại lần tìm nguồn gốc của nó cho những bài diễn thuyết của các nhà tư tưởng vĩ đại này về cách mà khả năng nhận thức hoạt động, bản chất của sự tự nguyện và mối quan hệ của những cá nhân với cộng đồng hay nhà nước của họ. Cuối thế kỷ 19, tâm lý học bắt đầu xuất hiện như một nguyên tắc khi các nhà nghiên cứu áp dụng những kỹ thuật, phòng thí nghiệm từ các ngành khoa học khác, chẳng hạn như triết học và vật lý học, để nghiên cứu về những câu hỏi cơ bản từ triết học. Một nhân vật chủ chốt trong sự phát triển của tâm lý học hiện đại là Wilhelm Wundt vào năm 1879 ở Leipzig, Đức, đã thành lập phòng nghiên cứu chính thức đầu tiên dành cho tâm lý học thực nghiệm. Mặc dù Wundt đã được đào tạo như một nhà sinh lý học thông qua việc nghiên cứu của mình, Ông đã chuyển sự quan tâm từ những vấn đề về cơ thể sang những vấn đề về khả năng nhận thức. Ông mong muốn hiểu được những tiến trình cơ bản của cảm giác và nhận thức, cũng như tốc độ của những tiến trình tinh thần đơn giản. Vào thời gian thành lập phòng thí nghiệm tâm lý học, Quân đã hoàn tất một loạt nghiên cứu và xuất bản vài ấn phẩm đầu tiên về những nguyên tắc của tâm lý sinh lý. Candler, 1987. Khi phòng nghiên cứu của Quân được thành lập, ông bắt đầu đào tạo những nghiên cứu sinh đầu tiên đặc biệt tuệ tụy trong lĩnh vực tâm lý học đang nổi lên. Những nghiên cứu sinh đó thường trở thành người thành lập những phòng thí nghiệm tâm lý của chính họ trên khắp thế giới. Khi tâm lý học chính thức trở thành một nguyên lý tách rời, thì các phòng thí nghiệm tâm lý bắt đầu xuất hiện trong các trường đại học ở khắp vùng Bắc Mỹ. Đầu tiên tại trường đại học Johns Hopkins vào năm 1883. Những phòng thí nghiệm đầu tiên này thường chịu ảnh hưởng của Wundt. Chẳng hạn, sau khi nghiên cứu cùng với Wundt, Edward Titchener đã trở thành một trong số những nhà tâm lý học đầu tiên ở Mỹ, lập một phòng thí nghiệm tại trường Đại học Cornell vào năm 1892. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, một giáo sư triết học trẻ tuổi của Harvard, người nghiên cứu về y học, quan tâm nhiều tới văn học và tôn giáo, đã mở ra một triển vọng độc đáo. William James, anh trai của tiểu thuyết gia Henry James, đã viết một cuốn sách gồm hai tập, Những Nguyên Tắc của Tâm Lý Học, 1890-1950, cuốn sách mà nhiều chuyên gia coi là chuyên luận tâm lý học quan trọng nhất từng được viết. Không lâu sau, vào năm 1892, G. Stanley Hall đã thành lập Hiệp hội Tâm lý học Mỹ. Vào năm 1900, có hơn 40 phòng thí nghiệm về tâm lý ở Bắc Mỹ. Hilger, 1986. Gần như ngay sau khi tâm lý học xuất hiện, một cuộc tranh cãi nổi lên đối với vấn đề đối tượng và những phương pháp dành cho nguyên lý mới. Cuộc tranh cãi này đã tách biệt được một số vấn đề vẫn hiện ra lờ mờ trong tâm lý học. Chúng tôi sẽ mô tả trong cuốn sách này xung đột giữa cấu trúc luận và thuyết chức năng. Cấu trúc luận, những nội dung của khả năng nhận thức. Rõ ràng tiềm năng của tâm lý học góp một phần kiến thức độc đáo khi tâm lý học trở thành một ngành khoa học thực nghiệm. Trong phòng thí nghiệm của Wundt, những người tham gia thí nghiệm thực hiện các phản ứng đơn giản, nói có hoặc không bằng cách bấm nút đối với những kích thích họ nhận được trong những điều kiện được tạo ra bởi thiết bị thí nghiệm. Bởi vì dữ liệu được thu thập thông qua những chu trình có hệ thống và khách quan, nên những quan sát viên độc lập có thể tái hiện kết quả của những thí nghiệm này. Nhấn mạnh phương pháp khoa học, lưu tâm tới đo đạc chính xác và phân tích dữ liệu thống kê đã mô tả phương pháp tâm lý của Wundt. Khi Titchener đưa tâm lý học của Wundt vào nước Mỹ, ông cho rằng những phương pháp khoa học như vậy cần được sử dụng để nghiên cứu ý thức. Phương pháp của ông trong việc kiểm tra những yếu tố của đời sống ý thức là sự xem xét nội tâm, việc kiểm tra có hệ thống những cá nhân với suy nghĩ và cảm xúc của họ về các trải nghiệm cảm giác cụ thể. Titchener nhấn mạnh cái gì thuộc nội dung tinh thần hơn là tại sao hay như thế nào trong quá trình suy nghĩ. Phương pháp của ông đã được gọi là cấu trúc luận, nghiên cứu về cấu trúc của khả năng nhận thức và hành vi. Cấu trúc luận dựa trên sự suy đoán về những trải nghiệm tinh thần của con người có thể được hiểu như là sự kết hợp của những yếu tố cơ bản. Mục đích của phương pháp này là phát hiện ra cấu trúc bên trong khả năng nhận thức của con người bằng cách phân tích những yếu tố cấu thành của cảm giác và những trải nghiệm khác đã hình thành nên đời sống tinh thần của cá nhân. Nhiều nhà tâm lý học đã công kích cấu trúc luận trên ba mặt. Một, nó là một giản hóa luận bởi nó cắt giảm tất cả trải nghiệm phức tạp của con người thành những cảm giác đơn giản. 2. Nó ở mức căn bản bởi vì nó tìm cách kết hợp những phần hoặc những yếu tố thành một thể hợp nhất hơn là nghiên cứu toàn bộ hành vi phức tạp một cách trực tiếp. Và 3. Nó là tâm thần luận bởi vì nó chỉ nghiên cứu những báo cáo bằng lời nói của ý thức con người, bỏ qua việc nghiên cứu những cá thể không thể mô tả những suy đoán của mình, bao gồm loài vật, trẻ em và những người bị rối loạn tâm thần. Một sự thay thế quan trọng đối với cấu trúc luận do nhà tâm lý người Đức Max Wurzelmeer đề xướng. Ông là người đi đầu trong việc tập trung vào khả năng nhận thức được tầm quan trọng của nhiều trải nghiệm như những cấu trúc hình thức, những tổng thể được tổ chức, hơn là sự tổng hợp của những thành phần cơ bản. Chẳng hạn trải nghiệm của bạn về một bức tranh nhiều hơn tổng cộng những lớp sơn riêng. Như chúng ta sẽ thấy ở chương 4, tâm lý cấu trúc hình thức tiếp tục ảnh hưởng trong nghiên cứu về nhận thức. Một sự phản đối chính thứ hai đối với cấu trúc luận là điều mà chúng tôi sẽ thảo luận ở đây đã xuất hiện dưới biểu ngữ thuyết chức năng. Thuyết chức năng, những khả năng nhận thức với một mục đích. William James đã đồng ý với Tichenor rằng ý thức là trung tâm của việc nghiên cứu tâm lý. Nhưng đối với James, việc nghiên cứu ý thức không nên bị cắt giảm xuống thành những yếu tố, nội dung và cấu trúc. Thay vào đó, ý thức là dòng chảy liên tục, là tài sản của khả năng nhận thức trong sự tương tác liên tục với môi trường. Ý thức của con người khiến cho sự thích nghi với môi trường của họ trở nên thuận tiện. Vì vậy, những hành động và chức năng của tiến trình tinh thần mới là quan trọng, chứ không phải những nội dung của khả năng nhận thức. Thuyết chức năng có tầm quan trọng cơ bản để nghiên cứu những thói quen mà một cơ thể sống có thể thích nghi với môi trường và đảm nhận chức năng một cách hiệu quả. Đối với những người theo thuyết chức năng, câu hỏi chính được trả lời qua nghiên cứu là chức năng hay mục đích của hành vi là gì? Người thiết lập trường phái thuyết chức năng là nhà triết học người Mỹ John Dewey. Ông quan tâm đến việc sử dụng một cách thực tế những tiến trình tinh thần đã đưa tới những tiến bộ quan trọng trong vấn đề giáo dục. Việc sáng tạo ra lý thuyết của Dewey đã trở thành động lực cho giáo dục tiệm tiến trong các trường học sử dụng phòng thí nghiệm và phổ biến là ở Mỹ. Việc học thuộc lòng bị lãng quên và học bằng cách thực hành được ưu tiên với hy vọng rằng sự tò mò về trí tuệ sẽ được khuyến khích và khả năng hiểu sẽ được nâng cao. Kendler, 1987, trang 124. Mặc dù James tin vào việc quan sát thận trọng, nhưng ông lại đánh giá thấp những phương pháp thực nghiệm nghiêm ngặt của Quân. Trong vấn đề tâm lý của James, có một nơi dành cho những xúc cảm, cái tôi, ý chí, những giá trị và thậm chí trải nghiệm mang tính tín ngưỡng và bí ẩn. Tâm lý nồng nhiệt của ông đã nhận ra được tính độc nhất vô nhị trong mỗi cá nhân không hề bị cắt giảm thành những công thức hay những con số từ các kết quả thí nghiệm. Đối với James, sự giải thích còn hơn sự kiểm soát thực nghiệm là mục tiêu của tâm lý học. Akin, 1990. Di sản của những cách tiếp cận này. Mặc cho những điểm khác nhau giữa chúng, sự hiểu biết sâu sắc của những người đang thực hành cấu trúc luận và thuyết chức năng đã tạo ra bối cảnh trí tuệ mà trong đó tâm lý học có thể nở rộ. Các nhà tâm lý học gần đây đã tiến hành kiểm tra cả cấu trúc và chức năng của hành vi. Hãy xem xét tiến trình tạo ra lời nói. Giả định bạn muốn mời một người bạn đi xem phim. Để làm được vậy, những từ ngữ để bạn nói phải thực hiện đúng chức năng nhưng phải đúng cấu trúc. Để hiểu được việc tạo ra lời nói hoạt động như thế nào, các nhà nghiên cứu xem xét cách thức người nói gắn ngữ nghĩa, những chức năng, với những cấu trúc ngữ pháp trong ngôn ngữ của họ. Bock, 1990. Chúng ta sẽ mô tả một số trong tiến trình tạo ra ngôn ngữ ở chương 8. Trong suốt cuốn sách này, chúng tôi sẽ nhấn mạnh cả cấu trúc và chức năng, cũng như xem xét lại cả nghiên cứu cổ điển và hiện đại. Các nhà tâm lý học tiếp tục thực hiện một số lượng lớn phương pháp luận để nghiên cứu sức mạnh chung tác động tới toàn bộ nhân loại cũng như những khía cạnh độc đáo của mỗi cá nhân.